Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là CD thứ hai kể về câu chuyện hồi ức về người cha của tác giả Lê Xuân Mỹ. Phải đi thêm 20 đến 25 cây số về phía dãy núi, bên này là trại Tân Lập, bên kia là biên giới Trung Quốc. Đoạn đường đi xa diệu vợi, chân tay tôi rã rời, đôi khi tôi kiệt sức muốn bỏ cuộc quay về. Nhưng nghĩ đến ba, tôi lại gắng gượng tiếp tục lên đường. Con đường càng vào sâu càng ngày càng khó đi, khi thì ngoặt nghèo, khi thì lồi lõm. Có những đoạn không đạp xe được vì mưa trơn trượt, tôi xuống xe dắt bộ. Nhà cửa càng lúc càng thưa thớt, càng ít người qua lại. Tôi vừa mệt vừa sợ, vừa đi vừa nhìn chung quanh ráo ra ráo rác. Nói thật lúc đó có ai nhảy vào phang cho mình một gậy, cướp xe đạp bất xác xuống ven đường, chắc cũng không ai hay. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, có bao giờ tôi đi đâu một mình như thế này đâu. Hồi nhỏ thì có cha có mẹ, vào trường thì có bạn có bè. Đi đâu cũng đi với người này hay người khác. Ngay cả khi đi trồng cây si, cũng rủ thêm trường thọ hay quốc chính cùng đi. Đi đâu cũng xe đạp hay xe jeep của ba. Đi bộ thì nhiều nhất là một cây số. Chạy thì nhiều nhất một vòng sân trường là thở dốc. Vừa mệt vừa sợ cướp vừa sợ ma, tôi vừa đạp xe vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Nhiều lúc nản quá muốn quay về, rồi lại nhớ đến ba, nhớ đến khuôn mặt buồn thê thảm của ba trước cổng trường Chu Văn An ngày nào. Tôi lại lê lết lên đường đi tiếp.
Đúng là lê là lết, đường càng lúc càng khó đi. Mưa phùn, đường hẹp, đất bùn, quyện nước, mưa, nhão nhoẹt, bám vào bánh xe càng làm nặng nề. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, một cái lạnh cắt da, cắt thịt, nhưng nỗi khổ chưa dừng ở đó. Trên con đường độc đạo duy nhất về trại cải tạo Tân Lập, tôi phải vượt qua hai con sông. Quen với cái hiền hòa của dòng sông Hương thuở nhỏ, chưa bao giờ tôi thấy con sông nước chảy dữ dằn như vậy. Dòng nước đục ngầu và đỏ như máu, chảy cuồn cuộn, đứng bên này nhìn thấy bờ bên kia, nhưng không biết cách nào qua. Không cầu, không cống, không một bóng người. Men theo bờ sông, tôi đi về hướng ánh đèn leo lét xa xa. Hỏi thăm, thì ra muốn qua sông, thì đi một đoạn nơi có bờ đá, rô ra ở mé sông. Chùm hai tay gọi lớn sang bên kia bờ. Đỏ ơi, đỏ ơi. Thế là từ bên kia bờ, chênh chếch phía trên, có một thuyền nhỏ, một người chèo qua. Nói thì rất dễ dàng, nhưng để băng qua được bên này cũng không dễ chút nào. Khoảng cách hai bên bờ không lớn lắm, nhưng do nước chảy xiết, từ bên kia muốn qua bên này, người lái đò phải khéo léo, dựa theo dòng nước chảy, từ trên xa trôi xuống, tấp đúng vào kè đá nơi tôi đứng. Điều khiển không khéo thì thuyền lật như chơi, còn nếu không thì thuyền tấp xuống quá kè đá, không đúng chỗ đón khách. Bác lái đò giúp tôi đưa xe đạp và tôi xuống thuyền. Nhìn người lái đò, nhìn dòng nước sông đục ngầu cuồn cuộn chảy, tôi nhớ các đoạn văn của Nhất Linh, của Khái Hưng thời Tự Lực Văn Đoàn, kể về các tỉnh miền Bắc xa xôi này. Hình như nơi đây, bánh xe thời gian đã ngừng lại, giống y chang như trong các bài văn ngày nào. Vẫn như xưa, nếu không nói là cũ kỹ hơn, nghèo khổ hơn, và có lẽ vì vậy, người dân ở miền đất sát biên giới Việt Trung này hiền lành và trơn chất gấp vạn lần những con người tôi gặp ở Hà Nội. Vì vậy, may mắn tôi vẫn còn cái mạng quay về.
Đi thêm một đoạn dài, vượt qua thêm một nhánh sông tương tự thì trời đã tối đen. Lúc này tôi không còn đạp xe được nữa, tôi dắt xe vừa đi vừa run cầm cập. Dân thành thị như tôi, lần đầu tiên mới cảm thấy nỗi sợ hãi cùng cực. Khi một mình giữa đồng không mông quậy, âm thanh là tiếng côn trùng ếch nhái, thỉnh thoảng là những ánh đom đóm lập lòe. Lại thêm cái lạnh cắt da của ban đêm và mưa phùn miền Bắc, khổ không thể cực khổ hơn. Sợ không thể nào sợ hơn, nếu không vì ba tôi đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng gặp được một cái chòi trống bên đường. Đây có thể là nơi tạm trú của những nông dân hay của những em bé chăn trâu nào đó. Căn nhà, cái chòi thì đúng hơn, nhỏ xíu, trống không, có một cửa bằng tre nhỏ. Đặt chiếc xe đạp sát vách, tôi ngồi xuống tựa lưng nghỉ mệt. Có thể nói trong đời, đây là căn nhà ấm áp nhất mà tôi từng ở, dù rằng những giọt mưa vẫn từ các khe hở nhỏ xuống lạnh buốt, bây giờ mới cảm thấy đói. Bữa ăn tối đầu tiên trên miền đất tận cùng biên giới của người con đi tìm cha đang học tập cải tạo là một cái bánh bao không nhân mua vội trên tàu. Cái gọi là bánh bao thật ra chỉ là một cục bột hôi mốc nhờ mưa ẩm ướt làm mềm đi, nếu không chắc sẽ cứng như đá. Nhưng không sao, khi đói thì đất cát vẫn thấy ngon như thường. Vừa ăn tôi vừa cố nuốt đi những giọt nước mắt. Cùng với cơn lạnh ban đêm, dù trải qua một ngày không ngủ, mệt lạ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Tôi ngồi bó gối co ro ở một góc nhà. Lần đầu tiên tôi thấy cái vô tận của đêm dài.
Trời vừa hơi sáng là tôi lên đường ngay. Đi thêm một chặng đường đất khá dài, khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi cũng đến được trại Tân Lập. Thật ra cái tôi gặp đầu tiên ở giữa cái đồng không cô quạnh này là một ngôi nhà tranh tương đối lớn. Phía trước có treo một tấm bảng nhỏ K10 Tân Lập. Bên trong là một cái bàn dài có 2 dãy ghế bằng tre. Không thấy có ai canh gác. Tôi nghĩ đây là nhà khách. Đợi một lúc quả nhiên tôi thấy một công an đi ra. Tôi trình giấy tờ, ghi rõ là cán bộ bưu điện ra Hà Nội công tác, luôn tiện thăm cha đang học tập tại K2 Tân Lập. Mừng hụt trại cải tạo Tân Lập thì đúng rồi, nhưng đây là nhà khách thuộc K10. Toàn trại gồm có 10 khu vực. Nếu tính đi từ ngoài vào trong thì bắt đầu từ khu K10, K9, cuối cùng sát biên giới là khu K1. K10 là khu vực đầu tiên của trại Tân Lập. Từ đây sẽ không có nhà dân, mà chỉ có những trại giam, cán bộ và tù nhân. Sau này tôi mới biết khu trại Tân Lập không chỉ giam giữ các tù nhân từ trong Nam mà còn là nơi giam giữ các thành phần bất hảo, ăn cắp, ăn trộm ngoài Bắc. Thành phần này được giam ở các khu K10, K9, gần phía nhà dân. Các tù nhân sĩ quan từ miền Nam được phân loại và giam giữ theo thứ tự. Chức vụ càng cao, càng ác ôn thì được đưa về các khu số nhỏ K1, K2, sát núi gần biên giới. Khí hậu khắc nghiệt và khó khăn trốn thoát. Nếu có vượt thoát được công an ở các khu vực K1, K2, K3, thì chắc không qua được các thành phần bất hảo của K9, K10. Ai nói Việt cộng ngu? Có đào thoát khỏi trại, mặc áo tù đi lang thang 30 km, ra khỏi đây không bị bắt trở lại mới lạ.
Lại tiếp tục lên đường, hai bên đường là những cánh đồng khoai mì, những cánh đồng trà cằn cỗi. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp từng toán người mặc áo tù đang cuốc đất, từng nhóm làm việc lặng lẽ. Lúc này đường đất tương đối dễ đi hơn, tôi cúi thấp người cố gắng đạp thật nhanh. Đi riết rồi cũng đi qua hết khu 3 và bắt đầu vào địa phận khu 2. Có lẽ khoảng 10 giờ sáng, mưa phùn vẫn còn rơi. Tính ra từ sáng tới giờ, tôi đã đi một lèo gần 4 tiếng đồng hồ. Không ăn uống gì nhưng tôi vẫn không cảm thấy đói. Tôi đang náo nức với cảm giác sắp được gặp lại ba. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ những chuyện sẽ hỏi ba, chuyện gì sẽ kể cho ba, tự nhủ phải thật bình tĩnh, không được xúc động, không được khóc. Nghĩ tới lúc sắp được gặp ba, tôi quên cả mệt nhọc, nên ráng sức đạp thật nhanh, qua khỏi khúc quanh cuối kê 3 để vào kê 2. Tôi thấy cách đường đất đỏ khoảng 5 đến 10 mét, có một nhóm khoảng 10 người áo quần lam lũ, người đang cuốc đất, người đang vác những bó củi khô. Cạnh đó, mấy tay mặc áo vàng đội mũ cối cầm súng đi qua đi lại. Tôi biết chắc chắn đó là những tù nhân đang lao động cải tạo. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đạp xe chậm lại, đưa mắt nhìn quanh. Cùng lúc một tù nhân đang đội nón lá lui cui gần vệ đường, ngước mắt nhìn về phía tôi. Dù đã bao năm qua không gặp, dù bây giờ đã quá khác xưa, gầy gò, mặt mày đen thui, râu tóc dài bạc phơ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là ba. Nhảy ra khỏi xe, tôi thảng thốt kêu lên một tiếng ba thật to. Tiếng kêu làm nhiều người quay lại hướng về phía tôi. Trong đó có mấy tên công an cầm súng đứng ven đường. Trong khoảnh khắc, tôi bắt gặp đôi mắt hoảng hốt của ba, cặp mắt của một con thú hoang ngây dại và đầy vẻ lo sợ. Ba vừa chớp mắt vừa lấy tay xua lia lịa như muốn tôi đứng lại và chỉ về phía căn nhà xa xa. Tôi khựng lại, tôi biết tôi không được quyền đứng lại hay trò chuyện với ba. Nốt giọt nước mắt đang trực chờ chảy ra, tôi lên xe phóng nhanh về căn nhà khách, không quên nhìn lại ba. Vẫn kịp thấy ba đang cúi xuống, tấm lưng gầy gò yếu đuối, run run ngã quỵ bên đường.
Tiếp tôi trong căn nhà khách K2 là một công an mặc áo vàng, gương mặt gầy nhọn, non chẹt và nói giọng rạc Bắc Nghệ An. Tôi đưa giấy tờ chứng nhận là cán bộ giáo viên trong Nam ra công tác Hà Nội, tranh thủ thăm cha đang học tập cải tạo ngoài này. Sau khi xem giấy tờ, tên cán bộ hỏi tại sao tôi biết nơi này. Không lẽ nói do tự tìm kiếm, tôi nói do chú là trung tá chính ủy chỉ đường. Thái độ có vẻ nhã nhặn hơn, nhưng gã ta cho biết là tôi không thể thăm được ba tôi lần này. Với lý do, ông nhà đang trong thời kỳ bị kỷ luật do vi phạm nội quy của trại, đang bị biệt giam. Thú thật, nếu không gặp mặt ba ngoài kia, chắc chắn tôi đã phải tin lời quay về. Tôi biết hắn đang làm khó dễ. Tôi nắm chặt bàn tay, giằng cơn giận dữ, xuống nước. Nhưng thưa cán bộ, tôi mới gặp ba tôi ở ngoài kia. Tên cán bộ gằn giọng, anh có chắc không? Ông đang bị biệt giam, ai cho ra ngoài? Chắc anh nhìn lầm, sao có thể lầm ba với ai được? Dù có bị đày đọa cỡ nào, dù ba có thay đổi bao nhiêu, thì tôi vẫn không bao giờ lầm ba với ai khác. Cặp mắt ấy, con người ấy, với tôi là duy nhất. Đuối lý, nhưng tay công an vẫn khăng giữ, vững ý định không cho tôi gặp ba. Nhiều lý do được đưa ra. Thứ nhất, đây không phải là mùa thăm nuôi. Thứ hai, tôi cũng không có giấy phép. Tôi cố gắng trình bày là đi công tác đột xuất. Hơn nữa đường đi xa xôi, đã lỡ đến đây rồi, xin cán bộ thông cảm, làm ra vẻ tử tế, lão cán bộ chép miệng. Thật ra tôi cũng muốn thông cảm cho anh, không phải là tôi làm khó dễ, nhưng thú thật, không thể cho anh gặp được. Tôi càng năn nỉ, tên cán bộ càng cứng rắn, lão nổi nóng, nhưng tôi nói không được gặp là không được gặp. Anh về, và khi nào có giấy tờ thăm nuôi thì chúng tôi sẽ giải quyết.
nhìn khuôn mặt tên cán bộ mặt mày cất lắc, máu tôi sôi lên, tôi muốn đấm cho nó một cái, ra sao thì ra. Nhớ đến ánh mắt của ba ngoài kia, cặp mắt ngây dại của con thú hoang đang co cụm dãy chết. Nhớ tới đôi vai gầy gò run rẩy trong gió lạnh ngoài kia, lòng tôi dịu lại, tự nhiên tôi bật khóc, khóc ngon khóc lành. Vừa khóc, tôi vừa năn nỉ tên cán bộ đáng tuổi em mình. Tiếng khóc động đến lòng trời, đúng lúc một tay cán bộ nữ bước vào. Có lẽ khuôn mặt một người đàn ông đang khóc nhìn thê thảm xấu xí và cảm động quá. Sau khi bàn bạc, cán bộ nữ đồng ý cho tôi được gặp ba, nhưng chỉ được gặp đúng 15 phút mà thôi. Dù sao đàn bà vẫn là đàn bà, vẫn tình cảm hơn. Chờ khoảng một tiếng, một tên công an đi vào, theo sau là ba tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ ba. So với hồi ở nhà hoàn toàn khác hẳn. Khuôn mặt đen sạm, tóc tai bạc trắng, râu dài tới ngực, mặc bộ đồ tù cũ kỹ, tay cầm chiếc nón lá rách tả tơi. Không kèm được tôi phóng người về phía ba. Hai tay dang rộng, ba giật mình bước qua, một bên miệng lắp bắp. Dạ thưa cán bộ, tại con tôi không biết. Nói xong ba lầm lũi theo tên công an đến chiếc bàn tre chính giữa phòng. Đợi tên công an ngồi xuống, chiếc ghế ở giữa, hất đầu ra lệnh. Ba tôi ngồi xuống ở chiếc ghế đầu bên đối diện với tôi. Tên công an hất hàm. Anh có 15 phút để nói chuyện với ông ấy.
Dù tự nhủ phải cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể được. Tôi òa khóc như một đứa bé. Trong khi đó, ngoài trừ cặp mắt ánh lên một nỗi niềm khổ đau vô hạn, ba bình tĩnh hơn tôi nhiều. Ba nói trước, ba hỏi thăm về mẹ, về các em, cũng vẫn là lời lẽ như trong các thư ba gửi về. Thỉnh thoảng dù rất cố gắng kìm lại, nhưng ba vẫn húng hắng ho, tiếng ho vẫn đục như có đàm chặn trong cổ, vừa khóc vừa trả lời tôi mãi nhìn ba, muốn nhảy đến ôm ba vào lòng, nhưng khoảng cách hai đầu. Chiếc bàn quá xa và tên công an ngồi chính giữa như một bức tượng lạnh lùng, đe dọa. Tôi để cho ba hỏi, ba nói và tôi trả lời. Có điều tôi muốn hỏi, muốn kể với ba. Nhưng nỗi xúc động làm tôi không nói được nên lời. Thật ra, nếu nhớ ra, có hỏi, chắc chắn cũng là câu, cách mạng khoan hồng, ba học tập tốt sẽ được cho về. Nhìn ánh mắt ba, tôi biết sẽ không bao giờ ba học tập tốt được. Ngày về sẽ còn xa lơ xa lắc. Tôi lấy từ trong túi sách mấy gói thực phẩm khô, chuối khô do mẹ làm, một ít bánh đậu xanh, mấy hộp diêm, một tút thuốc lá đen, đẩy về giữa bàn, về phía ba. Ba đẩy tất cả về phía tên công an, miệng nói, nhờ cán bộ giữ giùm. Cặp mắt sáng lên, mặt bớt lạnh lùng, tên công an đem các món đồ vào chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Không biết ba sẽ nhận được lại các món này hay không, tôi không có tâm trí để nghĩ đến. Tôi cứ mãi nhìn người đàn ông gầy gò tội nghiệp và yếu ớt đang ngồi trước mặt mình, không nói được lời nào. Nước mắt cứ không ngừng tuôn, nói chuyện được khoảng 15 phút, tên công an lạnh lùng đứng dậy tuyên bố hết giờ. Ba chậm chạp đứng lên, cặp mắt nửa như ngây dại, nửa thảng thốt, nửa tiếc nuối nhìn tôi. Bước theo tên công an ra khỏi nhà khách, không kìm được, tôi vùng chạy tới. Ôm chàng lấy ba khóc như mưa, lần đầu tiên tôi thấy mặt gã công an như dịu lại, quay mặt ra nơi khác. Bây giờ thì ba cũng khóc, không biết chúng tôi đứng bên nhau được bao lâu cho đến khi tên công an kéo tay ba tôi đi. Ba lủi thủi đi không quay lại, cái dáng đi khòm khòm, nhẫn nhục đến tội nghiệp, và đó là lần cuối cùng tôi gặp ba còn sống.
Sau chuyến đi gặp ba trở về, biết được địa điểm, lo lắng về tình trạng sức khỏe của ba, mẹ suốt ngày hối thúc tôi đưa mẹ đi thăm ba. Thời đó người dân bình thường nếu muốn ra Bắc, phải làm đơn ra phường xin phép. với gia đình ngụy quân ngụy quyền như gia đình tôi, xin giấy phép càng khó khăn hơn, thời gian chờ đợi lâu hơn, phường thì bảo phải có giấy phép thăm nuôi từ trại gửi về mới cấp, đợi giấy phép thì không biết đến bao giờ, lên gặp chú thì chú chỉ ngược về phường, cũng như không, mẹ thì sốt ruột, đi ra đi vào, suốt ngày mẹ như lửa đốt, bỏ ăn bỏ làm, các em thì còn nhỏ dại, cũng chỉ có hai vợ chồng chúng tôi trăm nghìn phương kế, tính đủ mọi cách cũng chưa biết phải làm thế nào. Tình cờ, đến lúc này thì tôi tin có những sự tình cờ do ơn trên sắp đặt, tôi được lệnh ra Hà Nội tham gia lớp tập huấn dành cho giáo viên môn mạch điện tử. Lấy lý do là lần trước vợ tôi chưa đi Hà Nội, tôi xin phép hiệu trưởng cho vợ tôi được nghỉ phép cùng đi. Do quan hệ tốt và có lý do chính đáng, hiệu trưởng đồng ý ký giấy phép. Dù bây giờ vợ tôi mới sinh con đầu lòng, sức khỏe còn yếu lắm. Thật ra chúng tôi đã có kế hoạch từ trước. Giấy đi Hà Nội có ghi rõ tên tôi và vợ tôi là cán bộ trường bưu điện thành phố ra Hà Nội công tác. Chữ trên giấy phép do chúng tôi điền và đưa hiệu trưởng ký. Chữ Cúc sau này được sửa thành chữ Lộc là tên của mẹ tôi. Thế là tôi và mẹ có giấy phép ra Hà Nội công tác, dĩ nhiên điều chính là để thăm cha.
Lần trước khi thăm ba, do không biết đường đi cũng như không hy vọng gặp được ba, tôi chỉ đem một ít đồ dùng. Kỳ này mẹ chuẩn bị chu đáo hơn, bao nhiêu tiền dành dụm, mẹ đem ra mua hết, sữa đặc, cơm khô, thịt cháy, bánh đậu xanh, áo quần, thuốc lá. Nên nhớ hồi đó mọi nhu yếu phẩm, gạo cơm, thức ăn, đồ dùng đều được cung cấp theo chế độ tem phiếu, có tiền cũng khó mua. Chúng tôi phải dùng mọi thứ, từ vay mượn đến năn nỉ xin xỏ, gom góp cũng được khoảng 2 bao tải gần 60 ký. Hai mẹ con ra Hà Nội bằng xe lửa, sau khi xong công việc. Tranh thủ cuối tuần, hai mẹ con cùng người gánh hàng thuê lên tàu chợ hướng Cao Bằng, Lạng Sơn về ga Ấm Thượng. Do đã biết trước địa điểm, lại háo hức trong mong gặp ba, chuyến đi này diễn ra suôn sẻ nhanh chóng hơn lần trước, vượt 30 km đường bộ. Cuối cùng chúng tôi đã đến được nhà khách K2 vào lúc nửa đêm. Mẹ chịu đựng gian khổ và khỏe hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ đến lúc gặp lại ba vào ngày mai, hai mẹ con suốt đêm thao thức không ngủ được. Tiếp chúng tôi là một tay công an khá lớn tuổi với khuôn mặt rất hình sự. Tôi trình bày lý do, giấy tờ và xin phép được gặp ba. Gã cầm giấy tờ đi vào bên trong, độ khoảng 15 phút, gã đi ra với khuôn mặt rất khó đăm đăm. Gã nói, rất tiếc, không thể để hai người gặp tù nhân này được. Ông nhà đang bị kỷ luật vì vi phạm nội quy trại. Hai người có thể để thức ăn và đồ dùng lại, chúng tôi sẽ chuyển cho ông. Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc và năn nỉ, gã một mực cương quyết lắc đầu. Mẹ tôi càng lúc càng khóc to hơn.
Càng bị từ chối, nỗi uất ức càng lớn, bà càng lớn tiếng. Không có nỗi đau nào bằng nỗi thất vọng lúc này của chúng tôi. Khóc hết nước mắt vẫn không lay chuyển. Mẹ tôi càng la càng hét. Gã công an lúng túng không biết xử lý như thế nào với tình thế phát sinh lúc này. Mẹ tôi lúc này như một người mất trí, khuôn mặt nhễ nhọi, mồ hôi, cặp mắt đỏ ngầu. Những người đến thăm nuôi và những cán bộ của các bàn bên cạnh đều hướng về phía bàn chúng tôi. Tình hình căng thẳng đến nỗi đến tai cấp chỉ huy trại. Một sĩ quan công an bước vào, hai người thầm thì nhỏ to gì đó. Cuối cùng viên sĩ quan đến gặp chúng tôi dịu giọng. Thật ra chúng tôi muốn giúp cho bà, nhưng quả thật hiện nay ông nhà đang bị kỷ luật, bị giam ở ngoài trại cách đây khá xa. Thôi bà về đi, tuần sau bà quay lại, tôi sẽ cho bà gặp ưu tiên với thời gian gấp đôi bình thường. Còn bây giờ bà cứ để thức ăn và đồ dùng, chúng tôi hứa sẽ đưa tận tay ông nhà, không thiếu một thứ gì. năn nỉ ỉ ôi cách mấy cũng không lay chuyển được tên cán bộ quản giáo. Tôi nghĩ chắc là hết cách, chắc phải ở lại Hà Nội thêm một tuần. Nhìn khuôn mặt hiền lành của viên sĩ quan công an, tôi nghĩ gã đã rất thật tình. Tôi nói nhỏ với mẹ, mình về thôi mẹ, tuần sau lại lên, hy vọng họ giữ lời hứa cho gặp được ba lâu hơn.
Trong khi quay lại bàn tiếp tân để làm thủ tục đưa thức ăn và đồ dùng cho ba, bỗng dưng tôi thấy một ánh mắt hơi khác lạ của một tù nhân làm nhiệm vụ đem nước chè xanh cho những người đến thăm nuôi. Để ấm nước xuống bàn, người này đi chậm chậm về phía chòi vệ sinh, sau khi ngoái lại nhìn tôi. Đôi mắt nhấp nháy kỳ lạ, tôi xin phép gã cán bộ công an đi vệ sinh, bước nhanh vào phía trong, vừa kịp thấy dáng khòm khòm của người tù nhân bước ra. Tôi bước vào, nhìn quanh chòi vệ sinh được xây tạm bợ bằng lá tranh, với cánh cửa nửa kín nửa hở. Tôi ngồi xuống và nhìn quanh vách tre lá. Tôi có linh cảm, hình như người tù nhân muốn cho tôi biết một điều gì đó. Tôi nhìn quanh, quả đúng như linh cảm. Trên góc đòn tre phía trái, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết nguệt ngoạc một dòng chữ. Ông D bệnh nặng. Hoảng hốt tôi vội chạy ngược vào phòng tiếp tân. Dù rất xúc động, nhưng tôi vẫn còn giữ chút bình tĩnh, kéo mẹ ra góc phòng báo tin. Mẹ vững vàng và khôn ngoan hơn tôi tưởng rất nhiều. Bà quay trở lại bàn tiếp tân và nói, xin cán bộ cho tôi ở lại đây đợi chồng tôi về, chứ bây giờ vừa đi ra Hà Nội cũng mất 2 ngày. Gã cán bộ nói láo trơn tru, ông bị biệt giam, không được phải cả tuần, chúng tôi mới đưa ông nhà ra gặp bà được. Đến lúc này, nỗi uất ức trong lòng mẹ tôi bùng nổ, bà khóc và la hét to hơn. Mấy ông nói láo, tôi biết chồng tôi đau nặng, đồ sát nhân, sao không cho chúng tôi gặp, các ông còn có là con người không?
Đến lúc này thì mẹ tôi không còn biết sợ là gì nữa. Tất cả những oán hận chất chứa trong lòng bao lâu nay được dịp thoát ra, không ai có thể ngăn cản được. Cả phòng khách của K2 bắt đầu nhốn nháo, ồn ào. Nhiều người bu quanh mẹ tôi lúc này đang nằm lăn lộn dưới sàn đất cứng ngắc. Gã cán bộ chạy vào trong và đi ra cùng với viên sĩ quan lúc nãy. Gã dịu giọng nói với chúng tôi, xin bà bình tĩnh. Mời bà và anh vào trong, chúng tôi sẽ giải quyết. Nói xong gã ra lệnh cho 2 công an, dìu mẹ tôi vào căn phòng phía trong. Có lẽ không muốn những người thăm nuôi khác biết chuyện. Căn phòng sạch sẽ hơn phòng bên ngoài nhiều. Viên sĩ quan công an nói, bây giờ tôi xin nói thật về tình trạng của ông nhà. Thật ra ông đang bệnh và chúng tôi đang tích cực chữa chạy cho ông. Nay bà đã biết, tôi sẽ thu xếp cho bà vào gặp ông. Ông nhà đang nằm ở bệnh xá. Tôi sẽ cho người dẫn bà và anh đi. Xin bà đợi một lát. Nói xong gã bước ra nói nhỏ điều gì đó với tay công an trực. Tay công an bước đi thật nhanh. Khoảng 40-50 phút gì đó gã trở về. Bước đi gấp gáp hấp tấp. Lại thì thầm to nhỏ với viên chỉ huy. Linh cảm không hay đến với tôi. Lần này viên sĩ quan trầm giọng, thưa bà, chúng tôi vừa mới nhận được tin, mặc dù chúng tôi đã tận tình chữa trị, nhưng vì sức yếu, ông nhà vừa mất cách đây 5 phút, chúng tôi xin chia buồn với bà, chúng tôi sẽ lo chôn cất ông nhà đàng hoàng tử tế. Nghe tin dữ, mẹ tôi như điên cuồng, bà nằm lăn ra đất, vừa khóc vừa la, không có từ ngữ nào mà bà không đem ra. Không một nhân vật nào mà bà không đem ra chửi, vừa chửi vừa khóc, khóc đến khan cả giọng, mồ hôi quyện với đất đỏ dính đầy quần áo, mặt mũi, hết khóc rồi bắt đầu cười ngây dại. Tôi ôm mẹ không nói được một lời, nỗi đau quá lớn làm thần kinh tôi như tê liệt, ôm mẹ với trái tim nhói đau như kim châm và mẹ tôi ngất đi. Chúng tôi được dẫn đi gặp 3 lần cuối. Nơi ba nằm là một căn nhà nhỏ đơn sơ, gọi là bệnh xá, nằm sâu trong K2, cách nhà khách khoảng 30 phút đi bộ. Ba nằm trên một giường tre, thân hình gầy guộc, khuôn mặt ốm nhom như bộ xương khô, hàm râu lổm chộp có lẽ được cắt ngắn một cách vội vàng, không dài thòng. Như lần đầu tôi gặp, hình như đã hết nước mắt, mẹ không khóc, mà chỉ yên lặng ngồi xuống đất, lấy tay ôm lấy ba. Tôi ngồi xuống phía bên kia, hai mẹ con ôm chầm lấy ba.
Vẫn là hơi ấm của một cơ thể vừa mới qua đời. Mẹ vuốt mắt ba, mắt trừng trừng nhìn ba. Hình như tôi thấy trong mắt mẹ màu đỏ của máu. Sẽ không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh của ba mẹ tôi trong bệnh xá K2 Tân Lập hôm đó. Mẹ không khóc, nhưng lại ngất thêm một lần nữa khi tôi kéo mẹ đứng lên. Sau này qua một người bạn tù của ba, lúc mẹ con tôi đến thăm trại, đang hấp hối nhưng ba tôi biết. Lúc đó ba rất yếu, ba nói ba sẽ cố gắng sống để gặp mẹ một lần. Và ba cố gắng hút được một muỗng cháo trắng. Muỗng cháo trắng cuối cùng, trước khi ra đi mãi mãi. Giá mà tay cán bộ có một chút tình người, thì có lẽ mẹ cũng được gặp ba một lần sau chót. Chỉ cần một lần mà thôi, của một cuộc tình 30 mấy năm, tôi biết ba đã không đành lòng ra đi. Đành lòng sao được hả ba, khi vượt hàng ngàn cây số từ Nam ra Bắc, chỉ còn cách một bước chân thôi mà mẹ không thể nói với ba những lời yêu thương sau chót. Để được nghe một lời trăn trối sau cùng, tức tưởi và ất hận lắm ba. Mà thôi ba ơi, cứ yên lòng ra đi, rồi có ngày mẹ, ba và chúng con sẽ gặp lại nhau một nơi nào đó. Trên thiên đàng, chúng ta lại có những ngày hạnh phúc bên nhau như thuở nào. Để xoa dịu mẹ con chúng tôi, lần đầu tiên K2 có tổ chức một đám ma tù nhân tương đối đàng hoàng. Có rất nhiều tù nhân chết ở đây. Toàn bộ được bó vào các manh chiếu mây, tre, rách rưới và được vùi sơ sài trong các khuôn đất trống bên trong trại. Ba có lẽ là người đầu tiên được ưu tiên, có hòm bằng gỗ, ván thông mỏng dính. Chôn theo với ba là mấy bộ đồ rách bươm. Cũng có 4 người tù khiêng quan tài, phía trước và phía sau có 4 công an đi cùng. Cũng có ly hương và cái chén cơm cũ kỹ. Tôi cầm bài vị của một bức ảnh căn cước nhỏ xíu của ba còn sót lại trong trại. Mẹ đi sau quan tài. Đoàn đưa tang gồm 10 người lặng lẽ đi về phía một đồi trọc xa xa. Phía ngoài hàng rào trại K2, trên đường đi, tôi để ý thấy có những gò đất với rất nhiều ngôi mộ vô danh. Nơi chôn ba là một ngọn đồi, chỉ có một cây đa thật to. Những người tù đào vội một lớp đất không sâu lắm, hòm được đặt xuống và lấp lại. Thế là xong. Ba tôi, một sĩ quan cảnh sát miền Nam thua cuộc, cuối đời nằm ở đây. Một vùng đất gần tận cùng biên giới Việt Trung, một mình, lạnh lẽo.
Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới.